Ngày 27 tháng 12, Thánh Gioan Tông Đồ tác giả sắp tin mừng. Bài đọc thứ nhất. Khởi đầu thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Một Gioan chương 1 câu 1 đến hết câu 4. Anh em thân mến, điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa.
Băng giải đều ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khắc này không để lẫn với các băng vải, nhưng quân đại xếp riêng về một nơi. Bây giờ người môn đệ kia kẻ tới mộ trước cũng đi vào, ông đang thấy và ông tin. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Sống trong tuần bát đẹp mừng lễ Chúa Giáng sinh. Nhưng ngày hôm qua chúng ta đã xác định rằng Chúa chỉ ban bình an cho những người trả giá máu vì tin. Cho nên bình an của Chúa ban không phải là bình an rẻ tiền và bình an mua bằng giá máu như thánh từ đạo đầu tiên trong một giáo hội, đó là Stefano. Vậy Stefano đã cho chúng ta một cái mẫu người sống mẫu người Chúa Giáng sinh. Cái mẫu người này rất là đẹp, bởi vì Stefano đã chết giống thầy. Chúng ta biết nếu chúng ta không sống giống như Chúa Giêsu đã sống thì cho dù Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta và Ngài đã dùng quyền năng từ con chết sống lại, không phải như thế là chúng ta đủ được cứu độ, trừ khi chúng ta không có khả năng cộng tác như đứa con nít nó chưa biết gì, trước giờ chết ban thánh tẩy cho nó thì đúng là ơn Chúa. Còn chúng ta là những người đã lớn có trí khôn, chúng ta đóng góp, phải đóng góp, phải cộng tác. Thánh Augustine đã nói như thế đấy: Chúa dựng nên con, tại sao Chúa hỏi ý kiến con? Chúa bảo thì đã có con đâu mà thầy hỏi, nhưng mà để cứu con thì bây giờ Chúa hỏi ý kiến, có đồng ý không, có đi con đường Giêsu đã đi không? Em thấy cái mầu nhiệm sống như Giêsu sống gọi là mầu nhiệm nhật thầy. Cho nên chúng ta để ý mầu nhiệm phục sinh là mầu nhiệm Chúa đánh bại sự dữ, diệt sự ác, đánh cục thần trên. Còn mầu nhiệm giáng sinh là mầu nhiệm về phần chúng ta, chúng ta phải sống mầu nhiệm giáng sinh, chứ không phải đương nhiên là Chúa chết chúng ta được cứu độ. Không phải thế đâu, tôi nói trừ khi chúng ta không có khả năng thôi. Thế thứ ra cái việc mà Chúa chết vì tội chúng ta mang tính cách pháp lý, mà pháp lý thì chưa đủ để cứu chúng ta đâu. Tôi nói một ví dụ, một ông bố kia có một đứa con rất là quý mến, ông ấy tài năng giỏi lắm. Tôi nói ví dụ ông là một nhà bác học, là bác sĩ giỏi vô cùng, thì chắc chắn ông cũng muốn con ông như vậy. Ông muốn con ông như vậy thì ông phải tạo điều kiện cho nó đi học. Nó muốn cái gì ông phải cung cấp cho nó. Nó cần tiền, ông phải đưa tiền cho nó. Nó cần xe đi học, ông phải có xe cho nó. Nó cần máy vi tính, ông phải mua máy vi tính cho nó. để mong con mình học giỏi như mình và hơn bố thì bố thích lắm. Nhưng nếu đứa con để lạm dụng cái tình thương của bố, thay vì nó dùng những ơn nguyện bố cho tiền, xe máy, máy vi tính, nó học hành, thì nó dùng máy vi tính để liên lạc với bố, chat với cô nọ, chat với cô kia để kiếm bạn bốn phương. Rồi xe thì không đi học mà đi chở bố đi chơi. Tiền thì không đóng học cho nhà trường mà đi ăn nhậu. Rồi kết băng kết đảng, xì kê ma túy, ăn cắp bằng trộm, cuối cùng xa nơi pháp luật. Vì nó đã từng tham gia vào nhiều vụ giết người. Bây giờ tòa án kết án mày phải chết, bởi vì phạm quá nhiều tội ác. Nếu ông bố không thương con hết lòng thì ông bố sẽ nói thế này: cho nó chết, mình đã hết lòng với nó rồi, không tiếc cái gì hết. Nhưng nó nói dối mình, thay vì nó đi học thì nó đi đú lớn, cho nó chết. Như vậy ông bố không chọn tình thương với con. Còn ông bố vẫn yêu thương con thì ông bố ra tòa án nói: con dại cái mà, tôi xin chịu trách nhiệm về đức của con thôi. Nếu quý tòa không tha án tử hình cho con tôi thì tôi xin lấy mạng của tôi thế cho con tôi. Tòa án đồng ý. Thì sau cái chết của bố nó vì tội ác của đứa con, nó mới giật mình: trời ơi, bố không tiếc mình cái gì mà mình dối gạt bố, mình lạm dụng ơn bố, mình băng mình trong con đường tội lỗi. Bây giờ bố mình đã chết vì tội mình, thôi không sống như trước nữa, sống như bố đã sống, sống tất cả những gì bố đã căn dặn, bố đã dạy. Thì như vậy cái chết của bố nó thế cho nó mới cứu được nó, đúng không? Còn nếu mà bố nó đã chết vì tội của nó được tự do, nó lại tiếp tục đi vào con đường cũ, nó phải chết nữa. Cái chết của bố nó không đủ cứu nó. Hay là cái chết của bố nó mang tính pháp luật, chưa đủ để cứu con. Con phải sống như bố đã sống, con phải sống những điều bố đã dạy. Đó là mầu nhiệm nhận thầy. Ta phải sống như Giê-xu đã sống, đem thực hành những điều Giê-xu đã dạy, dù có phải mất mạng. Đó là mầu nhiệm nhận thầy. Thế thì hôm qua ông Stefano chết như thầy Giê-xu đã vì lời cha mà chết cứu mọi người. Nhưng đó cũng không phải là con đường duy nhất, còn một con đường khác hiệu quả không kém mà có lẽ hợp với chúng ta hơn. Đó là cái con đường yêu thương mà hôm nay giáo hội kính thánh Gioan Tông Đồ để nhấn mạnh. Con đường đổ máu cũng là con đường yêu thương như Stefano, nhưng có lẽ chúng ta không dám. Còn con đường của Gioan là con đường yêu thương gần gũi với chúng ta, chúng ta bắt chước được. Ông Gioan muốn biểu lộ cái tình yêu của ông đối với Chúa bằng cách nào? Là ông để tâm, ông tìm hết cách để đón nhận được lời Chúa, tìm hết cách. Cụ thể trong bài đọc chúng ta vừa nghe, mở đầu bức thư thứ nhất của ông viết cho giáo đoàn ở chương 1 từ câu 1 đến câu 4, ông nói gì? Điều chúng tôi đã từng nghe điều chúng tôi đã từng nhìn, điều chúng tôi đã từng sờ nắng đến ngôi lời. Chúng tôi không thể câm nín mà không loan báo cho anh em về sự sống của con Thiên Chúa muốn chia cho anh em. À, chúng ta đừng yêu lắm. Điều chúng tôi đã từng nghe là ông ấy xác nhận là Chúa cho ông ấy cái tai để nghe thì ông đã tận dụng. Điều chúng tôi đã từng thấy, Chúa đã cho ông con mắt để nhìn, ông đã từng đọc sách thánh. Điều chúng tôi đã từng sờ nắng, tức là chính tay ông ấy đã hằng ngày dâng lễ, cầm mình máu thánh Chúa, đó là sờ nắng đấy. Sờ nắng trước mục sinh, chụp đến trước mục sinh bằng tay, bằng cảm, bằng xúc giác. Thì chúng ta thấy Chúa ban cho chúng ta ba cơ năng để đón nhận đối tượng, đúng không? Chúng ta không có tai, chúng ta không có mắt, chúng ta không biết sở nó, chúng ta không biết gì xung quanh, đúng không? Nhờ có tai, nhờ có mắt, nhờ có tay mà ta tiếp nhận những gì xung quanh. Tôi đã ví dụ, tôi đang ngồi đấy, tự nhiên tôi nghe vù một cái, à tai tôi nghe, thì đương nhiên mắt tôi phải nhìn cái gì bác, phải không? Tôi không nghe mắt tôi đâu có nhìn. Khi tôi nhìn cái gì nó bay, tôi không biết cái gì nó bay qua mặt tôi, nhưng tôi không thấy nó dậy dậy dậy, thì tôi bảo đó là đá hay đó là đất, tôi chưa xác định được. Còn nếu mà thấy nó dậy dậy, tôi bảo ồ, có thể con rơi, có thể con chim, tôi chưa xác định được. Nhưng khi tôi chụp được cái vật nó bay trước mặt tôi biết là con chim hay con rơi, cục đá hay cục đất, lúc đó tôi mới rõ nhất, đúng không? Đó là ba cái khả năng tự nhiên Chúa ban cho chúng ta để đón nhận đối tượng chúng ta. Thì trong cái ba khả năng đó, cái nắm bắt là cái chắc nhất và chính xác nhất. Cái này thì những cô cậu lập gia đình sành hơn tôi, chắc chắn là ngày mà cô cậu đến cái tuổi lập gia đình, phải không? Tôi cũng dám nói tên, kiểu lên mạng có người bị chửi. Cái này được giới thiệu vào, mình nghe cái cô ấy lùn lùn lớp mình, mập, trắng trẻo, xinh xắn, mình nghe, phải không anh em? Thế là nghe cũng hấp dẫn, nhưng mà anh phải nhìn, phải không? Anh phải nhìn cái cô đó, cái cấp bậc mình bao nhiêu, mộc nhưng mà như vậy là voi hay là cỡ nào? Mình có thích voi không thì về đấy, có thích mi nhon thì thôi bye bye, phải nhìn phải không? Nhưng mà vẫn chưa biết rõ được cái câu đó. Chừng nào tay nắm tay sống chung với nhau, chung chăn chung vui biết rõ nhất, tức là tiếp xúc, đúng không? Đó, cho nên ba cái khả năng đón nhận đối tượng thì cái dở nhất là tai. Người ta vẫn nói sao, đầu chầy đến cuối chầy nói không tin. Tức là ngày xưa người ta rất đau lắm, cái chầy nó chỉ cái người đứng ở dưới dẫn cái gối, cái đuôi chầy, và cái người ở đầu cái mỏ chầy cứ đảo cách nhau có 3 mét này. Cái anh mà đảo cái cối gạo đó thì vào gạo chi trách, cái anh đứng ở cuối cái chầy đảo vào ổ trắng rồi hả, tại vì cái anh đứng ở cuối thì mệt quá rồi nên không có đảo nữa. Anh kia bảo gạo chưa trắng, tức là tiếp tục giã đi, thì anh cứ bảo ơi trắng rồi hả, thôi nghỉ đi nhá, cách nhau 3 mét không. Cho nên người ta bảo đầu chảy cuối chảy không tin nhau là vậy đó, nghe sợ. Người ta hay đến người ta nói là nghe tai này thì nó ra tai kia, đúng không? Bây giờ nhưng mình nhìn thì Và tuyệt nhất là nắm bắt. Cho nên Phaolô bảo điều quan trọng không phải tôi hoàn hảo, mà quan trọng vì Chúa Giêsu đã nắm được tôi, chộp lấy tôi là chắc ăn đấy. Cái thứ nữa, mở đầu bức thư của ông Gioan chúng ta vừa nghe, ông muốn nói với chúng ta rằng ông đã vận dụng tất cả những cơ năng Chúa ban cho ông ấy để đón nhận được gì đó. Cũng yêu như vậy, không đó, điều tôi từng nghe, điều tôi từng nhìn được thay cho tôi để sở nắng, vận dụng tất cả để đón nhận ý Chúa, đón nhận được gì đó là cái tôi yêu Chúa. Chúng ta hôm nay còn nhiều điều kiện hơn không? Hôm nay có vi tính này, có điện thoại này, có máy quay phim này. Nhưng nếu chúng ta có vận dụng tất cả những cái phương tiện đó để làm cho đức tin của mình chuyển động không? Tôi dường như chưa thấy có người nào mua máy quay phim để đi lễ, mỗi lần cha giảng quay phim về chiếu lại cho con nó xem, nó nghe cha giảng. Tôi chưa thấy thật sự người bố người mẹ mua máy quay phim để quay cảnh tắm biển. Nó tắm biển sao? Tôi run, tôi bảo ơi đấy, bọn nó tắm biển là nó nghèo, nó có quần áo. Thì cái đó để xem có không? Hay là những đám cưới thuê cái anh quay phim thì chỉ quay cái chỗ mà cô dâu chú rể mà dắt dìu nhau giật giành đi lên quê của tôi, còn cái chỗ mà cha giảng đường phố thì tắt đi đâu quay đâu. Cái bài giảng không phối quan trọng lắm mà tôi bảo với quay phim thôi quay vậy thôi. Mà nếu anh quay phim tôi có lỡ quay bài giảng của cha giảng ngày hôm phối của mình, ngày kỷ niệm mở ra thế chỗ nào cha giảng thì bấm nó chạy nhanh đi được, chắc có được đừng có cười được chứ đâu không biết sẽ giảng gì đâu, đúng không? Người ta không để ý để tận dụng những cái điều kiện Chúa cho. Đấy, tự nhiên thì ai có ba cơ năng tai mắt rồi tay chân, còn bây giờ nhiều mà chúng ta biết dần vận dụng để làm cho đức tin của chúng ta được dồi dào thì nó đặt chúng ta yêu Chúa nhất là gì nữa. Chính vì ông Gioan đã sống như vậy, hãy nói cách khác là ông Gioan đã áp dụng cái điều mà ông Thomas nói. Chúng ta đọc khi Chúa Giêsu từ có chiếc xúc lại gặp các môn đệ, lúc đó Giuđa chết rồi, còn 10 người nữa, 11 người nữa, bọn đó vắng ông Thomas. Khi ông Thomas về, các ông kia bảo anh xui lắm, anh đi vắng thầy đến với chúng tôi, chúng tôi từng ăn từng uống với thầy. Ông Thomas nói rằng tôi nghe anh em nói tôi chưa đủ tin đâu. Đấy, nghe đấy, chứ tôi nhìn thấy thầy và chứ là tôi nghĩ thầy, tôi thọc vào cạnh sườn này tôi mới tin. Đấy, ông Thomas cũng nói là tôi muốn vận dụng tất cả tai tôi nghe anh em nói, tôi chưa hài lòng, tôi nhìn thấy thầy tôi giật mắt, tôi dùng cái tay tôi thọc vào cạnh sườn này nghe anh biết đâu. Thì ông Thomas nói điều đó, ông sẽ được áp dụng đấy, vận dụng tất cả cơ năng để đón nhận được tin. Đó là cái cũng yêu Chúa. Cho nên tin mừng hôm nay chúng ta thấy làm sao? Khi bà Maria ra mộ không thấy xác thầy, chạy về báo tin cho các tông đồ. Thế là hôm đó ông Phêrô và ông Gioan, Maria cũng chạy ra mộ. Thì sao? Người môn đệ Chúa yêu chạy nhanh hơn Phêrô. Cái này thì có người ta nghĩ là ông Phêrô chạy chậm thôi, tại vì sao? Ông vợ Còn ông Doan chạy nhanh ấy, ông Doan không có vợ phải. Thế đã anh nào mà có vợ là đến một chút chậm lắm. Cái này có cơ sở đấy nha, Phaolô nói ở trong Côrintô đấy, chứ không phải là tụi phịa lắm. Nên anh có vợ thì đến với Chúa chậm chạp, anh không có vợ thì lo việc để Chúa nhanh hơn. Mà đúng, có khi từ lúc đó Phêrô và Gioan bắt đầu chạy thì hai anh khởi điểm giống nhau đấy, nhưng mới chạy được có mấy chục thước cái bài đằng sau, bà Phêrô đấy, anh nha anh chạy như thế anh sắp mặt xuống thì phải chết em thôi. Ông phải quay lại, không sao đâu em, thì kêu chạy không sao đâu em. Thấy không? Thế thì có vợ chạy chậm hơn cũng có lý. Nhưng mà không phải chỗ này ông Gioan tỏ ra hơn ông Phêrô đâu nhé. Mà đọc Tin Mừng Gioan, ông rất là khéo léo. 6 lần ông khiêu khích thủ lãnh Phêrô. Tại sao ông khiêu khích thủ lãnh Phêrô? Tại vì khi thầy còn sống ấy, hai em ông ấy là ông Giacôbê và ông Gioan cứ xí xỏ, thầy ơi, chừng nào sự nghiệp thầy thành công cho anh em, hai anh em con, một người ngồi bên phải, một người ngồi bên trái, tức là quyền chức cao cả trong nhóm, thầy phải dành cho anh em con. Các ông ấy mơ ước như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì không được. Cái quyền mà lãnh đạo cái công đoàn ấy, nhóm AI, Chúa lại trao cho ông Phêrô, chứ không trao cho ông Giacôbê, cũng chẳng trao cho ông Gioan. Nhưng mà điều ông xin, Chúa không nhận lời. Điều ông mơ ước thì Chúa lại cho người khác. Cho nên đáng lẽ như vậy là ông buồn. À không? Đáng lẽ đây là buồn lắm. Mình ước mơ ước cũng được, cho cái anh râu sù, cái anh mà thầy đã bảo là Satan, cho anh đó là buồn chứ. Nhưng mà chính vì thế tôi nói ông đã vận dụng tất cả khả năng Chúa ban cho để ông đón nhận ý Chúa, thì ông lại không buồn mà ông vẫn nhận ra rằng mình vẫn được Chúa yêu, cho dù mình xin điều mình không được, mình xin hoài mà không được, mình vẫn nói người muốn đến Chúa yêu. Trong phúc âm không có chỗ nào Chúa Giêsu hoặc ông Gioan nào cũng muốn đến Chúa yêu. Từ ông ấy đặt cho ông ấy tên, tôi là người muốn đến Chúa yêu thôi. Cái này tôi mà được, tôi mà có dịp giảng ở cái chỗ lòng thương xót ấy, tôi phải nhân lấy cái này. Người ta cứ đến chỗ lòng thương xót, rồi ai mà được ơn ấy, ô là Chúa thương xót, Chúa thương mình. Vậy không được ơn thì sao? Ông ra xin mà không được, ông vẫn nói tôi là người Chúa yêu. Thì đó là cái khác. Mấy người cho chúng ta khao khát một điều Chúa cũng cho, mà cứ nói Chúa yêu tôi, khó lắm đấy. Dường như không có đấy. Còn ông Gioan nhờ học hỏi lời Chúa, học hỏi ý Chúa, vận dụng mọi cơ năng đón nhận lời Chúa, cho nên ông khám phá ra rằng điều mình xin không được, mình vẫn làm được Chúa yêu. Cái điều mà mình mơ ước Chúa cho anh Phêrô, cho nên ông ấy mỗi một lần ông ấy nói đến người muốn đến Chúa yêu thì thế nào ông cũng đặt ông Phêrô đứng bên cạnh và mới chơi ông Phêrô một phát thua. Tôi gọi là đá nhẹ vào ông Phêrô lắm, là Phêrô té liền. Ông đá cho 5 cú, 6 cú. Đầu tiên tôi đọc ở Gioan chương 13 câu 24, trong bữa tiệc đi, Đức Giêsu buồn lắm. Ngài nói một trong số chúng con nộp thay. Đáng lẽ ông Phêrô là thủ lãnh phải biết chứ, ông Phêrô hẳn biết gì. Lúc đó mới khều khều Gioan, này cậu làm sát ngược thầy. Cậu hỏi đứa nào trong nhóm bọn mình lão lưu nộp thầy cho tôi con. Thì ông Gioan nghiêng đầu vào ngực Chúa hỏi. Như vậy là ông Phêrô thua ngay một không, phải không? Đáng lẽ ra phải Phêrô phải biết cái chuyện ông thủ lãnh ngay, không biết thằng nào lão đến vậy mà phơ lại là mà thịt tôi chứ. Và bây giờ phải đi nhờ ra hỏi, anh dở chưa, anh thua tôi, không có tôi hỏi anh đâu biết được. Đây là một không. Rồi nữa, lần thứ hai chúng ta đọc ở giữa ăn trên 18, lúc Đức Giêsu bị xử án thì có mỗi ông Gioan có mặt trong cái sân người ta xử Đức Giêsu. Ông Gioan là tù lãnh mà điên đâu mất đấy, điều ta sợ lắm. Trước đó ông thầy này, mọi người bỏ thầy, còn râu sồm này không bao giờ bỏ. Thế mà khi thầy bắt biến mất, chỉ có Gioan đấy theo thầy, tức là yêu thầy, thì vào sân để giữ cái phiên tòa đó. Anh Phêrô nghe ngóng Gioan có mặt mà không ai làm phiền gì, anh mới ở đâu anh xuất hiện, anh cũng muốn vào anh giữ xem rằng người ta xứ thầy mình thế nào. Nhưng mà vào tới nơi cổng đóng rồi không chỗ đâu, anh đứng ở ngoài ngõ, anh mặt cổng anh mắc mắt nè, gió ơi cổng đóng rồi, tớ muốn vào, cậu giúp tớ được không? Thế là Gioan nói với đứa giữ cửa, nó mới mở cửa cho anh Phêrô vào. Nếu không có Gioan, anh không được vô, lại thua 2-0, đúng không? Nữa là đấy, tiết mục hôm nay ấy, khi chạy ra mộ thì người muộn đề chú yêu chạy nhanh hơn Phêrô mấy câu nói, 3-0. Rồi nữa khi ra mộ thì ông Phêrô thấy giải vải còn để nguyên đó, khăn đệm còn đó, cuộn riêng, mà ông không có tin rằng thầy đã sống lại, không tin hay chưa tin. Còn người muộn đệ chú yêu thì làm sao? Tôi thấy, tôi tin. À, ai thua tôi? Hết cho tôi mấy không rồi?
4-0
rồi. Đúng. Thế mà ông Phêrô, ông Gioan mà đưa cái hình ảnh Phêrô đứng bên cạnh là nó đơn, là Phêrô thua. Đây nữa chứ. Đến lúc chương 21, các ông ấy đi theo Phêrô xuống thuyền ra biển đánh cá, cá đến chẳng bắt được con cá nào. Anh Phêrô dở quá, đi ra biển lúc đó người ta theo, anh phải biết ngày hôm nay, đêm hôm nay đánh cá có được hay không chứ. Đi hối em đi theo, chả được con cá nào, đi dở, ơi thì dở. Đến lúc mọi người đi về treo thuyền về, bụng đói đến dáng sương sống, Đức Giêsu đứng trên bờ bên nói, thả lưới bên phải thuyền. Thế là ông Phêrô bủa lưới và kéo được mẻ cá chưa từng thấy, mà không biết nó là thầy hả. Anh Gioan với ghé miệng vào tai Phêrô thì thầm, Chúa đó. Lúc đó anh Phêrô mới nhận là a thầy, anh cuốn xà rong vào nhảy tùm xuống biển bơi vào. Như vậy hôm đó không nhờ anh Gioan thì Phêrô không nhận ra thầy giúp mình. Mấy câu rồi?
5-0
rồi. Rồi cuối cùng cũng chương 21, khi Đức Giêsu trao quyền cho ông Phêrô thì Chúa nói rằng người ta sẽ lôi con đi đến nơi mà con không muốn. Nói như vậy để biết rằng ông phải chết cách nào là chết giống thầy Giêsu. Thế thì Chúa nói như vậy về số phận Phêrô phải chết giống thầy Giêsu thì biết như vậy đi. Anh ấy ngứa miệng, anh ấy hỏi, thưa thầy, vậy thì còn Gioan đây thì sao? Ê, con thì vậy đấy, còn Gioan thì sao? Chứ bảo, mắc mỡ gì với con? Gioan cứ ở lại cho đến khi thầy đến thì mắc gì với con? Mà người ta đồn rằng Gioan không chết, còn anh thì chết cũng đang. Mấy không? 6-0. Thế chứ? Ông Gioan cố ý ông viết Như vậy để ông muốn nói rằng anh là thủ lãnh hay bất cứ người nào được quyền cao chức cả được làm thủ lãnh thì đừng thua người khác.
À.
Muốn đừng thua người khác bắt chước tôi. Ra chữ nói bắt chước tôi phải tận dụng mọi khả năng để đón nhận được tin bắt chước tôi. Thì tình yêu sẽ rào ra, tình yêu Đức Kitô sẽ thúc bắt. Bắt chước tôi. Không nói vậy. Cho nên Gioan dùng cái thua thiệt của mình không được như ý thầy, xin thầy, thì ông vẫn nhận ra mình là người Chúa yêu để kích động người nhân mình cố lên. Đấy. Cho nên nếu như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Người nào vất vả nhất ở trên trong xã hội phải là giáo hoàng. Rồi người nào nữa là giám mục. Người nào nữa là ông linh mục. Thế nhưng mà có thật mình nhìn vào đời sống giáo sĩ, nhiều khi một ông giám mục coi cả một địa phận rất là nhiều việc, ông vẫn có một ngày đi chơi được, một ngày đi nghỉ trong một tuần được. Còn một người, người ta lập gia đình, chỉ có vài đứa con thôi, mà vợ chồng sách bách sách bách không giờ nào mà đi nghỉ, đúng không? Cực khổ vất vả để lo cho gia đình. Thì tôi cũng hiểu rằng các vị chủ chân trong xã hội có nhìn người bố, người mẹ, người ta chăm sóc con, người ta vất vả cực mẹ thì chừng nào có hai đứa con, ba đứa con, người ta không còn dần ăn dần ngủ. Còn ông giám mục coi cả một địa phận, biết bao nhiêu việc bộn bề, ông đi ngủ. Coi một giáo sư cũng vậy, vẫn có giờ đi chơi thoải mái. Có thật là gương mẫu. Tôi nói như vậy cũng có nghĩa là tôi kết án tất cả những người đi nghỉ ngơi sau những ngày tháng vất vả. Nhưng mà cũng phải cho chúng tự đặt cái câu hỏi rằng, hỏi rằng hàng giáo sĩ có vất vả hơn giáo dân không? Bởi vì giáo sĩ trách nhiệm lớn hơn. Đâu giáo dân thích làm một linh mục đâu, đâu có được đâu, phải không? Nhất là những người làm cha mẹ một con cái, có không? Đi tu thì mãi nó gọi mình là ông cụ cũng thích mà được đâu. Còn anh này anh kia nó làm giáo mục thích lắm chứ, xin cho con cái mình đi tu mà không đậu. Còn ông này ông kia là hồng y, đấy là thống giáo mục, ơn huệ lớn đấy chứ, mà tại sao thiếu tích cực, thiếu mong manh hơn người giáo dân đấy. Cho nên ông Giang muốn đặt câu hỏi đó với những người có trách nhiệm phải không ạ? Mình vất vả thế nào, mình yêu Chúa thế nào? Cho nên nãy tôi nói ba cơ năng tai dở nhất, mắt khá hơn, nắm bắt là chắc nhất, thì chúng ta vận dụng tất cả cái đó đi. Trước khi đi lễ chúng ta mở sách thánh tôi đọc đi, đến dựng lễ chúng ta dùng cái tai nghe từng chữ đi, chứ đừng chiêm ngưỡng Chúa trên trời. Mắt thiên đi con thả ơn Chúa, Chúa cho con ông cha đều ngây dạng, con ngủ sướng quá thì làm sao mà hiểu được, phải để ý mà nghe chứ, đúng không? Rồi mình có cuốn sổ hay bút viết câu nào hay mình nhớ. Nếu tất cả người dân đọc được đó, trước khi đi đấy mình có đôi mắt đọc
sách thánh đi, đi đấy để nghe thầy giảng, viết lại câu nào mình thích, cứ làm như vậy rồi đức tin tuyệt vời biết chừng nào. Nhưng mà có đâu, không muốn nghe thầy giảng mà che chắn, càng phân tán càng tốt, miễn là đủ nghi thức có vậy thôi, không cần nội dung để tôi ghi chép. Làm sao chúng ta yêu Chúa? Còn trái lại, nếu chúng ta bắt chước đời sống đức tin của Giang, vận dụng tất cả, tôi dám nói chúng ta phải hơn các thánh cầu ngày xưa, bởi vì hôm nay chúng ta có nhiều điều kiện hơn để chúng ta đón nhận đức tin. Sống như vậy, chúng ta mới có thể cầu nguyện với Chúa. Theo câu đáp ca chúng ta mới đọc, trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. Có thật sự là đi lễ người công chính thấy vui mừng không? Hay là đi lễ để mà như trả nợ với Chúa? Đấy, chỉ có người nào bắt chước Gioan thì trước nhan Chúa người công chính với vui mừng, để tất cả những ai sống tích đời đấy mới được cùng với xã hội mà ca tụng Thiên Chúa. Như câu tôi nguyên tin mừng chúng ta đọc, lạy Chúa, chúng con ca ngợi hát mừng tuyên xưng Ngài là Chúa. Lạy Chúa, bậc tông đồ đồng thanh ca ngợi Chúa.